Tin mừng theo Thánh Matthew. Đoạn 24 từ câu 1 đến câu 3. Bài giảng về thời cánh chung, nhập đề. Khi Đức Giêsu từ trong đền thờ đi ra, thì các môn đệ của người lại gần, chỉ cho người xem công trình kiến trúc đền thờ. Nhưng người nói, anh em nhìn thấy tất cả những cái đó phải không? Thầy bảo thật anh em, tại đây sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Tất cả đều sẽ bị phá đổ. Sau đó, lúc người ngồi trên núi Ô-liu, các môn đệ tới gặp riêng người và thưa, xin thầy nói cho chúng con biết bao giờ những sự việc ấy sẽ xảy ra, và điềm gì báo trước cuộc quang lâm của thầy và báo trước tận thế.
Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 24, từ câu 4 đến câu 14. Những cơn đau đớn khởi đầu. Đức Giêsu đáp, anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh thầy đến nói rằng, chính ta đây là Đấng Kitô, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. Anh em sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã. Coi chừng, đừng khiếp sợ, vì những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là chung cục. Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những cơn đói kém và những trận động đất ở nhiều nơi, nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ là khởi đầu các cơn đau đớn. Bấy giờ, người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn, và người ta sẽ giết anh em. Anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh thầy. Bấy giờ sẽ có nhiều người vấp ngã. Người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau. Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người. Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Tin mừng này về vương quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho tất cả các dân ngoại được biết, và bấy giờ sẽ là tận cùng.
Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 24 từ câu 15 đến câu 25. Cơn gian nan khốn khổ tại Jerusalem. Vậy, khi anh em thấy đặt trong nơi thánh đồ ghê tởm khốc hại mà ngôn sứ Daniel đã nói tới, người đọc hãy lo mà hiểu. Thì bấy giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên sân thượng thì đừng xuống lấy đồ đạc trong nhà. Ai ở ngoài đồng, đừng trở lại phía sau lấy áo choàng của mình. Khốn cho những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Anh em hãy cầu xin để cuộc chạy trốn đừng xảy ra vào mùa đông hay ngày Sa-bát. Vì khi ấy sẽ có cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra như vậy nữa. Nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại, thì không ai được cứu thoát. Nhưng vì những kẻ được chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn. Bấy giờ, nếu có ai bảo anh em, này Đức Kitô ở đây, hoặc ở đó, anh em đừng có tin. Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn nếu có thể. Thầy báo trước cho anh em đấy.
theo Thánh Matthew. Đoạn 24, từ câu 26 đến câu 28. Cuộc quang lâm của con người. Vậy, nếu người ta bảo anh em, này, người ở trong hoang địa, anh em chớ ra đó. Kìa, người ở trong phòng kín, anh em cũng đừng tin, vì như chớp lóe ra từ phương đông và chiếu sáng đến phương tây thế nào, thì cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy. Xác chết nằm đâu, diều hâu tụ đó.
Tin mừng theo Thánh Matthew. Đoạn 24 từ câu 29 đến câu 31. Hiện tượng của ngày quang lâm. Ngày sau những ngày gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ, dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên trời. Bấy giờ, mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy con người rất uy nghi vinh hiển, ngự giá mây trời mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia.
Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 24, từ câu 32 đến câu 36. Thí dụ cây vả. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó mềm ra và trổ lá, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều đó, anh em hãy biết là người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời, hay cả người con cũng không. Chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.
Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 24 từ câu 37 đến câu 44. Phải canh thức và sẵn sàng. Quả thế, thời ông Noe thế nào thì cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó quét vách nhà mình đâu. Cho nên, anh em cũng vậy. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến.
Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 24, từ câu 45 đến câu 51. dụ ngôn người đầy tớ trung tín. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ, đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, chủ ta còn lâu mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng.